Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 189. Giêsu, các Pharisêu, người đàn bà ngoại tình.
Tôi thấy phía bên trong nội khu đền thờ, tức là một trong số nhiều sân, có hành lang bao quanh. Tôi cũng thấy Giê-xu được bao bọc bằng áo khoác, che kín áo dài của người. Không phải áo dài trắng, mà là đỏ đậm, hình như bằng len nặng. Người đang nói với đám đông vây quanh người. Tôi cho đây là một ngày mùa đông, vì mọi người đều mặc đồ ấm. Đúng là trời lạnh, nên thay vì ở yên, người ta bước mạnh mẽ, tựa như để sưởi ấm. Có gió làm nhúc nhích cái áo khoác và làm tung bụi trong các sân. Nhóm người vây quanh Giê-xu là nhóm duy nhất đứng yên tại chỗ, trong khi tất cả các nhóm khác ở chung quanh thầy nọ, thầy kia đều đi đi lại lại. Họ mở ra để cho đi qua một nhóm luật sĩ và pha-ri-siêu không ngớt khua chân múa tay và nhiều nọc độc hơn bao giờ hết. Họ phun nọc độc bằng cái nhìn, bằng khuôn mặt đỏ gay, bằng miệng, một đàn rắn độc. Họ kéo lôi thì đúng hơn là dẫn một người đàn bà trạc 30 tuổi, tóc rối, quần áo sộc sạch, giống như một người bị bạc đãi và đầy nước mắt. Họ quăng bà tại chân Giê-xu như một đống rẻ rách hay một xác chết. Bà ở lại đó co quắp úp mặt trên hai bàn tay như một cái gối ở giữa mặt đất và khuôn mặt.
Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chồng bà yêu bà, không để cho bà thiếu thốn gì. Bà là nữ hoàng trong nhà, nhưng bà đã phản bội ông, vì đây là phụ nữ tội lỗi. Một kẻ trùy lạc, vô ơn, một kẻ phạm thánh. Đây là kẻ ngoại tình, và như vậy là bị ném đá, Môi-se đã nói vậy. Trong luật của ông đã truyền rằng những đàn bà như vậy phải bị ném đá như các con vật nhơ bẩn, và các bà như vậy là dơ bẩn, vì các bà phản bội lòng tin trong hôn nhân, và phản bội người đàn ông yêu thương và săn sóc các bà. Các bà giống như đất không bao giờ no, luôn luôn thèm khát dâm ô. Các bà còn tệ hơn các gái điếm, vì không bị rút rỉa bởi nhu cầu, mà các bà hiến mình để cung cấp lương thực cho sự dâm ô của các bà. Các bà đồi trụy, các bà ô nhiễm, các bà phải bị kết án tử hình. Môi-se đã nói vậy. Còn thầy? Thầy nói sao?
Giê-xu đã bị gián đoạn bài thuyết trình của người khi đám pha-ri-siêu ồn ào tới. Người nhìn đám người hận thù bằng cái nhìn xuyên thấu, rồi người liếc mắt trên người đàn bà hèn mọn bị vất bên chân người. Nín thinh, người ngồi xuống, cúi nghiêng và với một ngón tay, người viết trên đá của hành lang mà bụi gió bay tung lên, tác phủ một lớp. Họ nói, còn người thì viết.
Thưa thầy, chúng tôi nói với thầy rồi đó. Hãy nghe chúng tôi. Hãy trả lời chúng tôi. Thầy không hiểu sao? Người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong nhà bà, trong giường của chồng bà. Bà đã làm dơ nó bởi khát vọng của bà.
Giê-xu viết,
Nhưng người này là thằng ngu. Các bạn không thấy là hắn ta chả hiểu gì hết. Và hắn ta vẽ những dấu hiệu trên bụng như một thằng điên tội nghiệp sao?
Thưa thầy, vì danh thơm tiếng tốt của thầy, xin hãy nói, xin sự khôn ngoan của thầy trả lời cho câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi nhắc lại cho thầy, người đàn bà này không thiếu thốn gì, bà có lương thực, quần áo, tình yêu, vậy và bà đã phản bội.
Giê-xu viết,
bà ta đã nói dối người đàn ông tin tưởng ở bà. Bằng cái miệng dối trá của bà đã chào ông ta, tươi cười dẫn ông ta tới tận cửa, rồi bà mở cửa cách kín đáo để cho tình nhân của bà vào. Và trong khi chồng bà vắng nhà để làm việc cho bà, thì bà ngụp lặng trong giam đảng như một con vật dơ bẩn.
Thưa thầy, bà đã phạm đến đề luật và chăn gối hôn nhân. Đó là kẻ phản động, kẻ phạm thánh, kẻ phạm thượng. Giê-xu viết, người viết, rồi với bàn chân đi san đan, người xóa đi và viết ở xa hơn, trong khi từ từ xoay quanh để tìm chỗ, giống như đứa trẻ chơi đùa. Nhưng điều người viết không phải là những chữ để cười. Người đã viết liên tiếp, cho vay nặng lãi, giả dối, con cái không biết kính trọng, tà dâm, sát nhân, phàm tục hóa lệ luật, ăn cắp, dâm đãng, chiếm đoạt, chồng và cha bất xứng, phạm thánh, phản nguyệt với Thiên Chúa, gian dâm. Người viết đi viết lại, trong khi các kẻ kết án lại nói.
Nhưng thưa thầy, tóm tắt sự xét xử của thầy, bà này phải được xét xử. Bà ta chỉ có thể làm ô nhiễm trái đất, hơi thở của bà làm sao xuyến các con tim.
Giê-xu đứng dậy, lại tình thương, ôi một dung nhan, đó là những tia chớp rơi xuống trên những kẻ kết án. Người có vẻ cao lớn hơn khi người ngẩng đầu lên. Phải nói đó là ông vua trên ngai, vì người nghiêm khắc và oai phong chừng nào. Áo khoác của người tuột ra khỏi một vai, hơi lết đất ở đằng sau, nhưng người không lưu ý tới. Vẻ mặt người nghiêm nghị, rất xa hơn bao giờ hết với những nét của nụ cười trên môi cũng như ở khóe mắt. Người cắm đôi mắt này trên đám đông, làm họ giật lùi như ở trước hai lưỡi dao bén. Người nhìn họ trừng trừng, từng người một, với một cường độ dò xét làm phát sợ. Những người bị nhìn tìm cách lùi vào đám đông và biến mất trong đó. Như vậy, cái vòng người được nới rộng ra, tản ra như quả mìn bị nổ dưới sức mạnh bí mật. Sau cùng, người nói,
ai trong các ông vô tội thì hãy ném vào người đàn bà này viên đá đầu tiên.
Tiếng nói của người như tiếng sấm, kèm theo những cái nhìn còn lóe sáng hơn. Người đứng khoanh tay, thẳng như ông thẩm phán đứng chờ. Cái nhìn của người không cho bình an, nó lục lọi, xuyên thấu, kết án. Những người hiện diện bắt đầu là một người, rồi hai, rồi năm, rồi cả nhóm cúi đầu bỏ đi. Không phải chỉ có các luật sĩ và pha-ri-siêu, mà cả những người lúc trước ở chung quanh Giê-xu và những người đã sát lại để nghe xét xử và kết án. Người nọ cũng như người kia đều đã hợp nhau để chửi bới kẻ có tội và xin ném đá. Giê-xu ở lại một mình với Phê-rô và Gio-an. Tôi không nhìn thấy các tông đồ khác. Giê-xu lại bắt đầu viết trong lúc xảy ra việc lẩn trốn của các kẻ kết án. Và bây giờ người viết,
Pha-ri-siêu, rắn độc, mồ mả hôi thối, gian dối, phản bội, kẻ thù của Thiên Chúa, kẻ sỉ vả ngôi lời của người.
Khi cái sân đã trống rỗng và hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió rì rào và tiếng róc rách của cái phong ten nước ở trong một góc. Giê-xu ngẩng mặt lên nhìn. Bây giờ vẻ mặt của người dịu lại. Người buồn nhưng không còn giận. Người liếc nhìn Phêrô đã hơi lảng ra xa để tựa vào một cái cột, và Gioan gần như ở phía sau ông, đang nhìn người bằng cái nhìn say mê của ông. Giêsu có nụ cười hơi tối khi nhìn Phêrô và một nụ cười tươi hơn khi nhìn Gioan, hai nụ cười khác nhau. Rồi người nhìn người đàn bà còn đang bạc nhược và khóc ở dưới chân người. Người quan sát bà, người đứng lên, chỉnh lại áo khoác tựa như người sắp lên đường. Người làm hiệu cho hai tông đồ đi về phía cửa ra, ở lại một mình. Người gọi người đàn bà.
Này bà, hãy nghe thầy, hãy nhìn vào thầy.
Người nhắc lại mệnh lệnh, vì bà ta không dám ngửa mặt lên.
Này bà, chỉ có chúng ta thôi, hãy nhìn thầy.
Kẻ khốn nạn ngửa mặt lên, trên đó nước mắt và bụi đất làm thành một cái mặt nạ hèn mọn.
Ôi bà, những kẻ kết án bà đâu?
Giêsu nói êm đềm với sự nghiêm trang, đầy thương xót. Người đứng, mặt và thân mình hơi nghiêng về phía mặt đất. Trên kẻ khốn nạn, đôi mắt người bộc lộ sự khoan dung chan chứa.
Không ai kết án bà sao?
Người đàn bà trả lời giữa hai tiếng nấc.
Thưa thầy, không ai cả.
Thầy cũng không kết án bà đâu. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy làm cho mình được tha thứ bởi Thiên Chúa và bởi kẻ đã bị xúc phạm. Đừng lạm dụng lòng tốt của Chúa. Đi đi.
Người giúp bà trỗi dậy bằng cách cầm tay bà, nhưng người không chúc phúc cho bà, cũng không ban bình an. Người nhìn bà xa dần, đầu cúi, hơi lảo đảo dưới sự xấu hổ. Rồi khi bà đã khuất, người cũng bỏ đi cùng với hai môn đệ.
Năm trước áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài, chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân. Vì đâu nên tôi tình mang nhục hình, vì yêu tôi tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm, nhìn người đàn bà đang trực đời chết đống đá ngổn ngang, chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau, ai người vô tội, ai người không tội, hay mạnh tay ném đá ném trước đi con đời gì, ai người vẹn toàn, ai người trong sạch, chờ chi ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cô đã ghi, đống đá còn nguyên vì người vô tội hay đời già dối thế. chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tôi đâu, ai tình ngô. Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.